và các bạn thân mến. Một thiền sư nọ khởi sự bài thuyết giảng đầu tiên của ông. Thiện nam tín nữ, ai cũng cảm thấy phấn khởi. Tuần lễ sau, ông cũng lập lại y nguyên bài thuyết giảng đầu tiên. Rồi tuần lễ thứ ba, ông cũng lập lại bài giảng mà không thay đổi một chữ. Cộng đồng tín hữu đã bắt đầu nhàm chán. Từ nó, những bài thuyết giảng tôn giáo đã khô khan. Nay họ phải nghe đi nghe lại cũng bấy nhiêu lời. Sang tuần lễ thứ năm, không còn đủ kiên nhẫn. Các tín hữu đã cử một người đến gặp vị thiền sư. Bị tra vấn tại sao chỉ có một bài giảng lặp đi lặp lại. Vị thiền sư trả lời như sau. Ta còn rất nhiều bài giảng khác. Thế tại sao ngài chỉ lặp đi lặp lại có mỗi một bài giảng? Vị thiền sư thinh lặng một lúc rồi giải thích. Các ngươi chưa thực hiện được bất cứ một điều gì. Ta còn rất nhiều bài giảng khác, nhưng nếu các ngươi chưa hành động cho phù hợp, thì ta sẽ không bao giờ bắt đầu bài giảng thứ hai. Ta đã giảng 5 lần liên tiếp, nhưng thử hỏi các người đã thi hành được điều gì chưa? Chưa được điều gì cả. Ta không thể bắt đầu bài giảng thứ hai được. Lời giải thích của vị thiền sư càng làm cho các tín hữu bất mãn thêm. Thế là các cộng đồng từ từ rời bỏ đền thờ và không ai bén mảng đến nữa. Nhưng vị thiền sư vẫn không thất vọng. Tuần lễ này sang tuần lễ khác, ông vẫn một mực lặp đi lặp lại bài giảng cũ. Một ngày kia, nhiều người trở lại đền thờ, nhưng không ai muốn vào bên trong. Từ bên ngoài, họ vẫn nghe được tiếng nói của vị thiền sư. Cũng giọng nói đó, cũng bài giảng đó. Không còn chịu đựng nổi, họ xông vào túm lấy ông và tống ông ra khỏi đền thờ. Thời gian sau, tín hữu trở lại đền thờ, nhưng họ không còn nghe được một lời rao giảng nào. Từ hối tiếc đến suy nghĩ, các tín hữu mới bắt đầu thấy được rằng vị thiền sư của họ có lý. Những hạt giống mà ông đã gieo vãi nay bắt đầu nảy mầm trong tâm hồn họ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có tính cách ngụ ngôn trên đây minh họa phần nào thực trạng sống đạo của chúng ta ngày nay. Niềm tin vẫn chưa được nối kết với cuộc sống hàng ngày. Lời Chúa vẫn chưa được nhập thể thành những hành động cụ thể. Đạo trong nhà thờ và đạo ngoài đời vẫn chưa nên một. Người ta có lý để đòi hỏi những người đi đạo phải có đời sống tốt đẹp hơn những người không có đạo. Bởi vì tôn giáo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, tôn giáo nào cũng dạy làm điều thiện. Kitô giáo của chúng ta cũng dạy ăn ngay ở lành, nhất là dạy chúng ta sống bác ái yêu người. Nhưng Kitô giáo của chúng ta thiết yếu không phải là một hệ thống luân lý. Đức Kitô không chỉ là một nhà hiền triết dạy con người làm điều lành tránh điều ác. Đức Kitô cũng không chỉ là một mẫu gương để cho hậu thế noi theo. Ngài là đấng đang sống. Do đó, Kitô giáo thiết yếu là một sức sống. Tín hữu Kitô là người đang sống bằng chính sức sống ấy. Tín hữu Kitô để cho sức sống của Đức Kitô châu lưu trong từng suy nghĩ và hành động của mình. Đó là lý do chúng ta cần có đời sống bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Gặp gỡ Đức Kitô trong bí tích thánh thể, người tín hữu múc lấy sức sống luôn luôn tươi mát để sống một cách sung mãn từng phút giây trong cuộc sống. Ước gì lời của Thánh Phaolô: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi, trở thành hiện thực cho mỗi người chúng ta, để mỗi một giây phút trong cuộc sống, mỗi một gặp gỡ, một suy nghĩ và hành động của chúng ta đều trở thành một nối dài của những cử chỉ trong nhà thờ.
Yeah.